38. Nam mô Tất Yết Lị Đa Gia. Kệ: Hải ấn tam muội quang minh dân, sâm la vạn tượng ảnh hiện trung, như mộng như huyễn như bào mạc, như sương như điện như thị cùng. Tạm dịch: Tam muội hải ấn mây quang minh, sâm la vạn tượng hiện ở trong, như mộng như huyễn như bọt nước, hải quán như sương cũng như điện. Giảng giải: Chỗ này nói về những vị thần gió, thần nước, thần không, thần lửa, thần đất. Đừng cho rằng những vị thần này địa vị nhỏ, phải biết những vị thần này đều do Phật thị hiện. Như thần đất là Phật Tỳ Lô Giá Na thị hiện, thần gió là Phật thành tựu ở phương Bắc thị hiện, thần lửa là Phật A-di-đà ở phương Tây thị hiện, thần nước là Phật A-xuất ở phương Đông thị hiện, thần không là Phật Bảo Sinh ở phương Nam thị hiện. Vì những vị thần này đều là do các đức Phật thị hiện, do đó chúng ta không thể có tâm khinh mạng đối với những vị thần đó. Vì vậy phải quy mạng kính lễ. Đừng cho rằng mình là tỳ kheo, tỳ kheo ni, không nên lễ bái các bậc ấy. Đó là kiêu mạn tự mãn. Bây giờ nói về thần hải ấn. Hải ấn phát quang là cảnh giới một giai đoạn của thiền tông. Khi bạn chứng được hải ấn phát quang tam muội, thì hết thảy đều là hình ảnh hải ấn đến trong định của bạn. Cho nên nói, tam muội hải ấn mây quang minh. Nhập được hải ấn tam muội này thì sung la vạn tượng hiện ở trong. Tất cả sung la vạn tượng trên thế giới đều hiển hiện ra tựa như sấm sét, lại tựa như vệ tinh thăm dò không gian. Những sự việc khắp nơi toàn thế giới đều hiện ra. Cảnh giới này cũng có thể nói như nằm mộng, cũng có thể nói giống như hư huyễn, vì trong đó là pháp hữu vi. Trong kinh Kim Cang có nói: Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên quán chiếu như thế. Cho nên nói, như mộng như huyễn như bọt nước, hãy quán như sương cũng như điện. Giống như sương vào buổi sáng, cũng như điện quang, như lửa đá đều không lâu bền. Nên nghiên cứu như thế cho hết lẽ hết tính. 39. Nam mô Bà Già Bà Đế. Kệ: Vô vọng tự tại đại định trung, sĩ thành trí cụ chiếu phạm cung, đoan nghiêm oai nghi tam thiên giới, các tường như ý bất lão tùng. Tạm dịch: Không vọng tự tại trong đại định, đức trí sáng rực chiếu phạm cung, đoan nghiêm oai nghi 3000 cõi, các tường như ý tùng sanh mãi. Giảng giải: Không có vọng tưởng tức là tự tại, có vọng tưởng thì không tự tại. Nếu tự tại thì ở trong định quang minh. Đức trí sáng rực chiếu phạm cung. Đức trí huệ chiếu sáng thiên cung, 32 tướng và 80 vẻ đẹp không thể sánh với sự đoan nghiêm này, là sự tôn kính nhất của chúng sinh trong 3000 thế giới. Thứ đoan nghiêm này tức là có 3000 oai nghi và 300 lễ nghi. Được như thế thì sẽ như ý các tường. Các tường như ý tùng xanh mãi. Giống như cây tùng vĩnh viễn xanh tươi, nếu muốn nói tỉ mỉ thì nói không hết. Bây giờ chỉ lược nói một chút. 40. Maha Kalaya. Kệ: Đại Phạm Thiên Vương danh đại bi, cứu hộ nhất thiết chúng sinh quy, tứ tí tam nhãn quán tà chánh, thưởng thiện phạt ác thủ pháp đồng. Tạm dịch: Đại Phạm Thiên Vương tên đại bi, cứu hộ tất cả chúng sinh quy, bốn tay ba mắt quán chánh tà, thưởng thiện phạt ác rất công minh. Giảng giải: Đây là Đại Phạm Thiên, chúng của trời Đại Phạm Thiên, gồm có phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Trong đó có một vị Đại Phạm Thiên tên là Đại Bi, rất là từ bi. Lại có một vị tên là Cứu Hộ Tất Cả. Cho nên nói Đại Phạm Thiên Dương tên Đại Bi, cứu hộ tất cả chúng sinh quy. Vị trời đó thấy chúng sinh đi sai đường thì bèn nghĩ cách dạy họ trở lại, đừng làm vào đường tà. Bốn tay ba mắt quán chánh tà, nếu ai làm việc tốt thì vị ấy thưởng cho họ, ai làm việc ác thì phạt họ. 41. Địa lỵ bát lạc na. Kệ: Quang minh biến chiếu đại dũng dương, bất không trí huệ lộ chân thường, nhiên đăng cổ Phật quyền thị hiện, phổ nhiếp quần cơ nhập pháp đường. Tạm dịch: Quang minh chiếu khắp vua đại dũng, bất không trí huệ lộ chân thường, nhiên đăng cổ Phật thị hiện ra, nhiếp khắp quần sinh vào pháp đường. Giảng giải: Đây cũng là Đại Phạm Thiên. Địa lỵ dịch là thâm dũng. Quang minh của Đại Phạm Thiên Dương chiếu khắp mười phương pháp giới, cũng là một vị vua đại dũng mãnh. Bất không trí huệ lộ chân thường, vị ấy có đại trí huệ đều trên đạo chân thường. Chân thường tức là cảnh giới tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Nhiên đăng cổ Phật thì hiện ra. Vua đại dũng mãnh này là hiện thân của Nhiên đăng cổ Phật. Nhiếp khắp quần sinh vào pháp đường, vị ấy nhiếp thọ khắp hết thảy chúng sinh vào trong Phật pháp đường. Họ có thời nhận thức được chân lý, có lúc không nhận thức được chân lý. Phật pháp tức là chân lý, nhận thức là sinh tâm tín ngưỡng, không nhận thức tức không sinh tâm tín ngưỡng. Nhận thức đều là những người có trí huệ, không nhận thức là vì bị vô minh che đậy. Thấy được Phật pháp cũng không nhận thức, đây là đạo lý nhất định. 42. Già La Tỳ Đà La. Kệ: Thiên binh thiên tướng dũng mãnh quân, tảo đảng quần tà trấn yêu khí, pháp giới trần thanh công đức đại, vệ hộ chánh giáo vĩnh xương hưng. Tạm dịch: Binh trời tướng trời đều dũng mãnh, quét sạch quần tà trấn yêu khí, pháp giới trong sạch công đức lớn, hộ vệ chánh giáo hưng thịnh mãi. Giảng giải: Đây là binh trời tướng trời, quân đội trên trời, quét sạch quần tà trấn yêu khí. Trên trời tại sao vẫn cần binh trời tướng trời? Vì trên trời có Atula và thiên ma ngoài đạo, chúng có phước trời nhưng không có đức, muốn tác chiến với trời Đế Thích. Binh trời tướng trời dùng để bảo hộ trời Đế Thích, quét sạch quần ma, trấn áp yêu khí. Pháp giới trong sạch công đức lớn. Binh trời tướng trời quét trừ yêu ma trong thế giới được công đức rất lớn. Hộ vệ chánh giáo hưng thịnh mãi, bảo vệ Phật pháp luôn luôn được hưng thịnh. Câu La La này là năm anh em trời. Năm anh em trời này có năm luồng quang minh. Akala dịch là màu trắng, Alana dịch là màu đỏ, Kala dịch là màu đen, Vĩnh Già dịch là màu xanh, Kiền Đà La dịch là màu vàng, tức thành năm thứ đại công đức quang minh dân thiên. Trong tập Đà La Ni nói Tỳ Ma La là hiện thân của Đức Phật Vô Ưu. 43. Bano Kalaya. Kệ: Tứ trật công tàu tuần thế gian, quán sát thiện ác quá bất thiên, niên nguyệt nhật thời tử tế ký, nhân quả báo ứng hào phát đoan. Tạm dịch: Bốn trị công tàu tuần thế gian, quán sát thiện ác chẳng dị ai, năm tháng ngày giờ nhớ rõ ràng, nhân quả báo ứng chẳng sai lầm. Giảng giải: Bốn trị công tàu là năm này, tháng này, ngày này và giờ này, Đây là tứ trị công tàu đều đi tuần tra thế gian, quán sát thiện ác chẳng dị ai. Thấy người làm thiện, người làm ác rất công bằng, không có biên kiến. Năm tháng ngày giờ nhớ rõ ràng, họ nhớ rất rõ ràng tại đâu, năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào. Nhân quả báo ứng chẳng sai lầm, nhân thiện kết thiện quả, nhân ác kết ác quả. Quả báo tơ hào không sai lầm, rất công đạo, rất chánh trực. Câu ba nô này dịch là cứu kính, Kalaya dịch là năng tác, tức là chuyên làm việc tứ trị công tàu, chuyên thưởng phạt thiện ác người thế gian. 44. A địa mục đế. Kệ: vô năng áp nghĩa thiện tư duy, tam thập tam thiên đẩu hung oai, tứ đại bồ châu ngỗ nghịch giả, ác báo nan đào đọa luân hồi. Tạm dịch: vô năng áp và thiện tư duy, tam thập tam thiên đại anh hùng, bốn đại bồ châu kẻ ngỗ nghịch, ác báo khó tránh đọa luân hồi. Giảng giải: ý nghĩa A địa mục đế là vô năng áp, hoặc nghĩa là thiện tư duy. Vô năng áp và thiện tư duy. Vô năng áp tức là không thể che đậy, không thể che đậy trí huệ của họ. Tam thập tam thiên đại anh hùng, họ ở trên trời tam thập tam là đại anh hùng rất là oai phong. Bốn đại bồ châu kẻ ngũ nghịch. Bốn đại bồ châu là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bồ Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Bắc Câu Lưu Châu. Trong bốn châu thiên hạ này, những kẻ không hiếu thuận và ngỗ nghịch thì ác báo khó tránh đọa luân hồi. Phàm là kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ hoặc không kính sư trưởng đều làm ngạ quỷ hay đọa vào địa ngục hoặc làm súc sinh. Luân hồi có ba đường lành và ba đường ác. Ba đường lành là trời, người, Atula. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba đường ác thì thọ ác báo, thọ khổ. 45. Thi Ma Xá Nani. Kệ: bảo kế quả đảnh đại thiên thần, phụng hành thập thiện tích công quân, quỷ tiên linh vật lai chiêm lễ, cung hành thực tiễn nhân quả chân. Tạm dịch: bửu kế quả đảnh đại thiên thần, tu hành thập thiện tích công đức, quỷ tiên linh vật đến lễ bái, cung hành thực tiễn nhân quả chân. Giảng giải: Thi Ma Xá Na Ni dịch là bảo kế, lại dịch là quả đảnh. Đây là một vị thiên thần trên trời. Tại sao vị ấy đắc được tướng bảo kế quả đảnh? Vì vị đó phụng hành thập thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không chửi mắng, một chút tham sân si cũng chẳng có. Tu hành thập thiện tích công đức, tích tập từng chút công đức, lâu dần sẽ thành nhiều, cho nên quỷ tiên linh vật đến lễ bái. Tất cả quỷ thần, tất cả chư tiên và tất cả những linh vật đều đến chiêm ngưỡng lễ bái vị thần bảo kế quả đảnh này. Cung hành thực tiễn nhân quả chân. Vị đó làm việc gì cũng đều hết lòng, rất nhận chân và cung hành thực tiễn đối với nhân quả, một chút cũng không dám bất cẩn, cho nên vị ấy có oai đức và tướng tốt bảo kế này. Trong chú Lăng Nghiêm bao quát hết thảy thiên chúng thần, chúng tướng trời, chúng công tạo, tất cả thiên dương thánh hiền, Phật, Bồ Tát, A-la-hán. Khi chúng ta tụng chú này thì tất cả quỷ thần đều phải cung cung kính kính, giữ quy cụ. Vì đó đều là tên của vua quỷ thần. Khi chúng nghe đến tên vua quỷ thần thì đều tuân theo quy cụ phép tắc, không dám làm càn. Thường thường đắc được đại cảm ứng, thế giới cũng không có tai nạn, cho nên sức lực của chú Lăng Nghiêm thật là không thể nghĩ bàn. Hiện tại chúng ta dùng câu văn rất thiển cạn để diễn đạt một phần ý nghĩa trong dạng phần của chú Lăng Nghiêm. Tuy nhiên, chỉ có một phần trong vạn phần, nhưng bạn đừng ngại, hãy cố gắng ghi nhớ, vì chỉ có chút chút mà có thể minh bạch được nhiều. Giảng chú Lăng Nghiêm, đây là lối giảng pháp chưa từng có. Hy vọng mọi người hiểu chỗ diệu của chú Lăng Nghiêm, như vậy thì thế giới sẽ bình an. Cho nên hiện nay chúng ta giảng chú Lăng Nghiêm cũng là di chuyển tai nạn của thế giới. 46. Bà Tất Ni. Kệ: Sở hướng vô địch hiệu thắng quân, bất chiến mà hàng khí giáp binh, dĩ đức phục nhân nhị tai họa, vọng phong phi ma hộ an bình. Tạm dịch: hướng đến vô địch hiệu thắng quân, không đánh mà hàng bỏ binh giáp, lấy đức phục người dứt tai họa, quét sạch kẻ thù sẽ thái bình. Giảng giải: Bà Tất Ni dịch là thắng quân, lại dịch là ngoại đạo. Ngoại đạo ở cõi trời vô tưởng, nơi đó đều chẳng có việc gì nên tìm việc làm. Có quân đội gọi là thắng quân, là nhóm chúng thiên thần, giống như đội du kích ở trên trời. Đội du kích này đến đâu thì thắng đến đó, bất cứ đến đâu cũng nhất định thắng lợi. Hướng đến vô địch, chỉ cần cờ của quân đội đến đâu thì quân đội kia đánh không lại. Hướng đến vô địch hiệu thắng quân, quân này gọi là thường thắng quân đội, bất cứ lúc nào cũng không bị thua. Không đánh mà hàng bỏ binh giáp. Không đánh mà hàng có hai ý nghĩa. Một là cứ đánh cho đối phương thua bại thì nào mũ giáp đau thương kiếm kích dứt bỏ mà chạy. Đây gọi là bỏ binh giáp mà chạy, hoặc chạy khoảng 100 dặm thì hạ trại, hoặc 50 dặm thì hạ trại. Binh chạy 50 dặm thì cười quân đội chạy 100 dặm vô dụng quá. Chạy xa như thế, bạn xem tôi chỉ chạy 50 dặm. 50 dặm cười 100 dặm, nói quân đội không có nhuệ khí chiến đấu, không đủ dũng cảm. Lấy 50 dặm cười 100 dặm, bạn nói nên hay chăng? Đúng chăng, đều là bỏ chạy, chỉ là chạy chậm một chút, sao lại cười người chạy xa không có gan? Đây là không đánh mà hàng bỏ binh giáp. Ngoài ra còn có lối nói khác, bổn thân của bạn quân đội thường thắng, một khi đến đâu là vô địch đến đó. Đối phương một khi nghe quân đội thường thắng đến thì bèn bỏ giáp mà chạy. Bỏ binh giáp tức là cởi mũ giáp, buông đao thương xuống hết mà bỏ chạy. Đó là đối phương hướng bạn đầu hàng. Không đánh mà hàng bỏ binh giáp. Bỏ binh giáp lại có hai ý nghĩa, là bỏ giáp mà chạy, buông vũ khí xuống đầu hàng, nghe bạn chỉ huy. Dùng đức phục người dứt tai họa. Quân đội này phải lấy đức đối đãi với người, chứ không phải dùng sự đánh ngừng đánh, dùng tinh thần thượng võ giết càng nhiều càng tốt. Cho nên đánh tranh giành đất đai thì giết người đầy đồng, đánh lấy thành thì giết người đầy thành, dùng sự giết người để so tài thì không đúng. Cho nên binh lính không đầu rơi máu đổ khắp nơi, mọi người đều dựng cờ trắng đầu hàng, dùng đức hạnh để xử lý quân đội, đừng dùng sự giết người làm tài năng. Đừng giống như đại tướng Bạch Khởi nước Tần, chôn sống 20 vạn quân đầu hàng của nước Triệu trong một hố lớn rộng mấy mẫu. Cho nên tướng Bạch Khởi cho đến bây giờ còn thọ quả báo địa ngục súc sinh, còn làm heo vì y quá tàn nhẫn. Cho nên phải lấy đức đãi người thì mới dứt tai họa, tiêu diệt tai họa của thế giới. Quét sạch kẻ thù sẽ thái bình. Nếu lấy đức đãi người thì kẻ địch bị tiêu diệt, bỏ binh giáp đầu hàng, thế giới sẽ được thái bình. 47. Ma Đát Lị Già Nô. Kệ: Dân đồng mộc mẫu ngự phong hành, thiểm điện phích lịch tỉnh quý lung, dạng vật tỉnh tác nguyên vô sự, chân tục hổ dụng bổn duyên thông. Tạm dịch: mây đồng mẹ gỗ ngự phong hành, điện sẹt sấm sét tỉnh mù điếc, dạng vật tịnh tác nguyên vô sự, chân tục cùng dụng vốn viên thông. Giảng giải: mây đồng mẹ gỗ ngự phong hành. Ma nạp phược ca dịch là mây đồng. Ma đát lý ca dịch là bổn mẫu. Tôi cả gan sửa lại thành một mẫu, tức mẹ gỗ, vì mây đồng mẹ gỗ đều thuộc về đằng dân giá vũ ở trên trời. Nếu nói là bổn mẫu thì hình như không hợp với ý nghĩa mây đồng. Mây đồng thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành biến hóa. Nói tóm lại, câu chú nam nữ trời này cũng có thể nói là mây đồng, cũng có thể nói là bổn mẫu. Cả hai lối dịch đều được. Lối dịch này không dịch hết hoàn toàn ý nghĩa, cho nên tôi không màng đúng hay không. Dịch nó thành bổn mẫu vì nam nữ trời này. Dùng danh từ mộc mẫu tức mẹ gỗ chẳng có giảng pháp gì. Lúc trước giáo sư họ Ngô nói kinh Hoa Nghiêm là bổn mẫu, đó là kinh Hoa Nghiêm. Nhưng trong chú Lăng Nghiêm không thể nói như thế. Vấn đề học vấn không thể lôi thôi, cũng không thể ngàn lần giống nhau, phải có trí huệ nhạy bén. Mây đồng mẹ gỗ ngự phong hành. Đi trong gió, điện sẹt sấm sét tỉnh mù điếc. Người mắt sáng thì thấy được điện sẹt. Khi trời sấm sét thì kẻ điếc cũng nghe được, vì âm thanh sấm sét rất lớn, cho nên làm thức tỉnh kẻ mù điếc. Dạng vật tịnh tác nguyên vô sự. Sự việc trong trời đất sinh sinh quá quá, quá quá sinh sinh. Tự có quá không, tự không quá có. Đó là bổn lai của một đạo lý. Nguyên lai là vô sự, chẳng phải đầu lại thêm đầu, cố ý tạo ra. Bổn lai chẳng có sự việc gì, dạng vật đều làm nên mà chẳng hại nhau. Có đạo đều hành mà chẳng trái nhau, dạng vật đều sống với nhau. Nếu như nói Thượng Đế cai quản thế gian này, chẳng phải là mỗi sự việc đều quản nhìn xem loài kiến như thế nào, loài muỗi như thế nào. Thượng Đế chẳng quản sự việc nhiều như thế. Sinh sinh quá quá, quá quá sinh sinh. Đây là một thứ đạo lý rất tự nhiên. Chân tục cùng dụng vốn viên thông. Chân không ngại tục, tục không ngại chân. Chân tục hỗ tương dụng nhau, không tốt cũng thành tốt. Nếu không dụng nhau thì tốt cũng biến thành không tốt. Dụng nhau thì có thể phong hung quá cát, ẩn xấu hiển lành. Không hội nhau thì rất nhiều tai nạn sẽ phát sinh. Không biết giữ lấy thân, hãy học theo gia cát một đời cẩn thận. Cho nên đạo lý này bổn lai là việc tốt, mà đến bên bạn mà bạn không thể làm được thì trở thành xấu. Bổn lai không tốt, nếu bạn làm được nó thì sẽ thành tốt. Cho nên hết thảy các pháp không có pháp cố định, không có nhất định, tức là xem bạn dụng được hay không dụng được. Bạn phải hiểu bất cứ việc gì cũng đừng nhận chân chấp trước như thế. Có gì để chấp trước? Đến khi chết, xem bạn chết hay không. Bạn chấp trước, bạn nói tôi không chết, đến lúc cũng chết giống nhau. Bạn tin chăng? Cho nên Phật pháp là viên dung, đừng nhìn không xuyên thủng. Thật hiểu thì mọi sự đều ok. 48. Nam mô Tất Yết Lị Đa Gia. Kệ: năng lễ sở lễ tánh tướng không, cảm ứng đạo giao mặc nhiên không. Như thị quyền thật hiện thiên chúng, tất giai quy mạng vĩnh vô cùng. Tạm dịch: kẻ lễ được lễ tính tướng không, cảm ứng đạo giao thảy đều thông. Như vậy quyền thực hiện chúng trời, thảy đều quy mạng vĩnh vô cùng. Giảng giải: câu này ở trên đã tụng qua rồi, mà mỗi câu chú đều có vô lượng ý nghĩa. Ý nghĩa câu này tức là lễ bái chư thiên, tất cả thiên chúng, binh trời tướng trời, chúng thiên tào, chúng nam nữ trời. Đừng tồn tại tâm cống cao, đều phải hướng về họ lễ bái. Cho nên nói kẻ lễ được lễ tính tướng không. Năng lễ là chúng ta lễ bái, sở lễ là hết thảy thiên chúng. Tính tướng không tức cũng là năng lễ và sở lễ đều đừng chấp tướng, vô tướng. Đừng chấp trước, nói tôi là một người năng lễ, tất cả thiên chúng sở lễ tôi. Đừng chấp trước tính, cũng đừng chấp trước tướng. Lìa tính vô tướng, tính tướng đều không. Cảm ứng đạo giao thảy đều thông, tuy nhiên là không, nhưng đừng làm tổn đức hao phước. Bạn trồng nhân gì sẽ có kết quả đó. Cho nên kính người thì người kính mình, lễ người thì người lễ mình. Bạn lễ bái tất cả chư thiên thì họ cũng hoan hỷ đối với bạn, giúp đỡ bạn. Tuy nhiên giúp đỡ bạn nhưng đừng tồn tại tâm như thế. Đừng nói tôi lễ lạy thì đắc được kết quả gì. Hết thảy thiên chúng sẽ đến giúp đỡ tôi. Một khi có tâm như thế, tức là chấp tướng rồi. Như vậy quyền thực hiện chúng trời, tất cả chư thiên, binh trời, tướng trời, thiên tàu, thiên chúng, nam nữ trời đều đại quyền thị hiện lại để duy trì quy luật của pháp giới. Vì như thế cho nên phải thảy đều quy mạng vĩnh vô cùng. Chúng ta phải quy mạng đảnh lễ, cung kính, không thể có tâm cống cao ngã mạng. 49. Nam mô bà già bà đế. Kệ: đâu xuất hàng thế nhập mẫu thai, xuất gia thành đạo khổ tu lai, đại chuyển pháp luân độ quần chúng, vô thượng bồ đề chánh pháp khai. Tạm dịch: đâu xuất giáng trần nhập thai mẹ, xuất gia thành đạo tu khổ hạnh, chuyển bánh xe pháp độ chúng sinh, mở chánh pháp bồ đề vô thượng. Giảng giải: đâu xuất giáng trần nhập thai mẹ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời đâu xuất, nội diện đợi đến thời kỳ bèn hạ sinh xuống nhân gian. Ngài trước hết tuyển chọn cha mẹ, ai có thể làm cha mẹ của Ngài. Tuyển đi tuyển lại, tuyển đến xứ Ấn Độ, vua Tịnh Phạn và Ma Gia phu nhân, Ngài cảm thấy hai vị này đức hạnh đầy đủ. Vua Tịnh Phạn có thể làm cha của Ngài, Ma Gia phu nhân có thể làm mẹ của Ngài. Cho nên Ngài từ đâu xuất nội diện hàng sinh xuống nhân gian, nhập vào thai mẹ, trụ thai thì ở trong thai mẹ như ở trong đại lâu đài báo. Là vì quỷ thần thuyết pháp, đản sinh lớn lên đi xuất gia, tu khổ hạnh trong núi tuyết 6 năm. Sau đó thành đạo dưới cội bồ đề. Đức Phật trồng công đức như thế mà phải chịu khổ hạnh 6 năm mới thành đạo. Bổn lai Phật tu hay không tu khổ hạnh đều như nhau, bất quá Ngài muốn thị hiện làm gương cho chúng sinh. Cho nên Ngài sinh ra trong vương cung, phú quý đến cực điểm, mượn sự giàu sang phú quý hiện hữu tu đạo không tốt chăng? Nhưng Ngài xả bỏ ngôi vua, còn phải tu khổ hạnh trong núi tuyết 6 năm, sau đó mới đến cội bồ đề ngồi 49 ngày, bỗng thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Ngộ đạo rồi chuyển đại pháp luân giáo hóa hết thầy chúng sinh. Cho nên chuyển bánh xe pháp độ chúng sinh, chuyển bánh xe pháp độ hết thảy mọi loài chúng sinh, mở chánh pháp bồ đề vô thượng. Chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh, Ngài đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh pháp nhãn tạng, hoằng dương chánh pháp, giáo hóa hết thảy chúng sinh. Đây là con đường tu đạo Phật đã trải qua, chúng ta nên đặc biệt chú ý, dũng mãnh tinh tấn. 50. Đa tha và đa câu la gia. Kệ: trung ương Phật bộ tỳ lô tôn, Như Lai chủng tộc hóa quần luân, phổ tu vạn hạnh ba la mật, chư pháp vô ngã chứng viên thông. Tạm dịch: chính giữa Phật bộ đấng tỳ lô, chủng tộc Như Lai hóa quần sinh, khắp tu vạn hạnh ba la mật, các pháp vô ngã chứng viên thông. Giảng giải: đa tha và đa, dịch là Như Lai, tức cũng là Phật bộ. Chú Lăng Nghiêm có năm bộ, phân làm năm hướng. Chính giữa là Phật bộ, Phật Tỳ Lô Giá Na là giáo chủ. Phương Tây là Liên Hoa bộ Phật A Di Đà là giáo chủ. Phương Đông Kim Cang Bộ Phật A Súc là giáo chủ, tức cũng là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Phương Nam là Bảo Sinh Bộ Phật Bảo Sinh là giáo chủ. Phương Bắc Yết Ma Bộ Phật Thành Tựu là giáo chủ, cộng thành năm bộ. Thế giới này có năm bộ giáo chủ đến quản lý và trấn áp năm đại ma quân. Năm đại ma quân mới tuân theo quy củ, không dám quấy phá. Tuy nhiên, tuân theo quy củ, nhưng chúng cứ muốn làm cho thế giới này tệ hại từng chút từng chút. Thế giới này có đủ thứ tai nạn phát sinh là do thiên ma ngoại đạo làm ra. Chúng tuy nhiên sợ thiên hạ không loạn, tuy sợ thế gian này không sớm tệ hại, nhưng năm phương Phật trấn áp tại đó, chúng rình rình phá hoại, không dám xuất đầu lộ diện. Trên thế gian thì Phật và ma đối lập nhau. Phật thì giáo hóa chúng sinh sớm thành Phật đạo, ma thì giáo hóa chúng sinh sớm thành ma đạo. Nhưng Phật là nhờ ma giúp ngài tu thành. Do đó, ma chính là thiện trí thức của Phật giáo đồ. Ngài tu đạo, cảnh nghịch đến thì phải thuận mà thọ, nên phản diện nhận thức chỗ tốt. Chúng ta phải cung kính Phật, cũng không phản đối ma dương. Kẻ oán người thân đều bình đẳng, Phật ma như một, phải không có sự thương ghét, không thiện cũng không ác. Cảnh giới này gần như nhau. Năm bộ chú Lăng Nghiêm này về sau mới giảng đến rõ ràng. Câu La Gia dịch là chủng tộc của Phật, chủng tộc của Như Lai, tức là Phật giáo đồ tin Phật. Chính giữa Phật bộ Đấng Tỳ Lô. Chính giữa là Phật bộ thuộc về thổ, đất. Đất hay sinh vạn vật, đất thịnh cả bốn mùa. Một năm bốn mùa đất đều thịnh vượng, xuân hạ thu đông. Mùa xuân thì mộc thịnh, mùa hạ thì quả thịnh, mùa thu thì kim thịnh, mùa đông thì thủy thịnh. Một năm chỉ có bốn mùa, sao lại có ngũ hành? Phải biện làm sao? Vì thổ là chính giữa, kim mộc thủy hỏa là bốn bên, cho nên xuân hạ thu đông là bốn mùa. Xuân thuộc mộc thịnh, hạ thuộc hỏa thịnh, thu thuộc kim thịnh, đông thuộc thủy thịnh. Trong bốn mùa không có thổ lại làm thế nào? Thổ thịnh vượng cả bốn mùa. Mùa xuân 3 tháng, trong 3 tháng 90 ngày có thổ ở trong vì năng sinh. Mùa hạ, mùa thu, mùa đông đều có thổ, cho nên chính giữa là Mậu Kỷ thuộc thổ, phương đông là Giáp Ất thuộc mộc, phương nam là Bính Đinh thuộc hỏa, phương tây là Canh Tân thuộc kim, phương bắc là Nhâm Quý thuộc thủy. Đây là ngũ hành tương sinh tương khắc. Chính giữa Phật bộ Đấng Tỳ Lô. Tỳ Lô là Tỳ Lô Giá Na, là tiếng Phạn dịch là biến nhất thiết xứ. Chủng tộc Như Lai hóa quần sinh. Chính giữa là Phật bộ, chủng tộc của Phật đến giáo hóa hết thảy chúng sinh. Khắp tu vạn hạnh ba la mật. Khắp tu vạn hạnh lục độ vạn hạnh, thập độ vạn hạnh, pháp ba la mật đến bờ kia. Các pháp vô ngã chứng viên thông. Đắc được các pháp vô ngã, các pháp vô thường, chứng diệu lý viên thông, hết thảy đều viên dung vô ngại. 51. Nam mô Bát Đầu Ma Câu La Gia. Kệ: Tây Phương Di Đà Bảo Liên Hoa, đẳng hậu chúng sinh tạo đáo gia, nhất tâm trì danh hằng bất thoái, thập vạn ức độ sát na đạt. Tạm dịch: Tây Phương Di Đà Hoa Sen Báo, chờ đợi chúng sinh sớm đến nhà, một lòng niệm Phật không thối lùi, 10 vạn ức cõi trong khoảnh khắc. Giảng giải: Đây là Liên Hoa Bộ, Tây Phương Di Đà Hoa Sen Báo. Tây Phương là Phật A Di Đà, ngài chủ trì Liên Hoa Bộ. Bát Đầu Ma vốn là hoa sen đỏ, nhưng ở đây không nói là hoa sen đỏ, mà là hoa sen màu gì cũng đều có, đỏ, trắng, vàng, tía, xanh. Cho nên nói là hoa sen đỏ quang minh màu đỏ, hoa sen vàng quang minh vàng, hoa sen trắng quang minh trắng, hoa sen xanh quang minh xanh. Chờ đợi chúng sinh sớm đến nhà, các vị ở đó đều dự bị hoa sen, dự bị tất cả chúng sinh đi đến đó. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, đến đó thành Phật, sớm đến nhà tức là đừng đến chậm trễ. Một lòng niệm Phật không thối lùi, làm thế nào đi đến đó được? Chỉ một lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên nhất một tâm, quyết không thối chuyển, bạn luôn luôn không lùi sụt thì được. Niệm Phật hoặc có thể niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. 10 vạn ức cõi trong khoảnh khắc, qua 10 vạn ức cõi Phật chỉ trong một sát na liền đến. Cho nên chúng ta muốn sinh về thế giới cực lạc thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhất định sớm sẽ giáng sinh về đó. 52. Nam Mô Bạc Xà La Câu La Gia. Kệ: Kim Cang Bộ Chủ A Súc Phật, Dược Xoa Đại Tướng Cá Tuần La, Thiên Ma Quyến Thuộc Giọng Phong Tị, Ngư Quỷ Mã Thần Cấp Buôn Ba. Tạm dịch: Chủ Kim Cang Bộ Phật A Súc, Đại Tướng Dược Xoa đều tuần tra, Thiên Ma Quyến Thuộc phải ẩn nấp, Trâu Quỷ Ngựa Thần mau chạy trốn. Giảng giải: Bạc Xà La tức là Kim Cang Bồ Đề Hải. Bạc Xà La là Kim Cang, Câu La Gia tức là Quyến Thuộc, Quyến Thuộc của Kim Cang Bộ. Ai là chủ bộ Kim Cang Bộ? Bộ chủ là Phật A Súc. Phương Đông Thế Giới Lưu Ly tức cũng là Nam Mô Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sư Phật mà chúng ta thường niệm. Ngài làm thế nào để được tiêu tai sống lâu? Chúng ta niệm Ngài thì cứu kính chúng ta sẽ được tiêu tai sống lâu, hay là Phật Dược Sư tiêu tai sống lâu? Chúng ta phải biết, nếu như Phật Dược Sư tiêu tai sống lâu, tức là Ngài chẳng phải Phật. Phật tại sao còn muốn tiêu tai sống lâu? Đây chứng minh là người chúng ta niệm sẽ được tiêu tai sống lâu, vậy là người chúng ta niệm muốn tiêu tai sống lâu. Đó là một thứ tâm tham, lại có một thứ sở cầu, lại chấp trước tướng. Phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, phải hiển lộ tướng ở bên trong. Vậy chúng ta niệm tiêu tai viên thọ dược sư Phật, hy vọng chính mình tiêu tai viên thọ, đây tức là tâm tham và tâm ích kỷ. Các bạn nói đúng chăng? Vậy tiêu tai viên thọ này là ai? Cũng không phải Phật dược sư tiêu tai viên thọ, cũng không phải chính chúng ta tiêu tai viên thọ. Chính chúng ta không có tai, lại tiêu tai gì? Duyên thọ gì? Cũng chẳng phải nói tôi không niệm Phật Dược Sư thì bây giờ tôi chết còn phải duyên thọ, còn phải tiêu tai, đây thật là mê tín. Vậy chúng ta tiêu tai duyên thọ cho ai? Cho tất cả hết thảy chúng sinh có tai nạn, thậm chí những chúng sinh sắp mạng chung. Chúng ta niệm tiêu tai duyên thọ Dược Sư Phật rồi hồi hướng cho họ, đó mới là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Các bạn nghĩ xem có phải chăng? Cho nên chúng ta niệm Phật, nhất cử nhất động tu hành đều phải hiểu được lý luận chân chánh, đừng mù theo như thế. Người ta sao tôi cũng vậy, họ nói như vậy tôi cũng nói như vậy, họ nói như thế tôi cũng nói như thế, chẳng khác nào như ngọn cỏ, gió thổi hướng nào thì ngã hướng đó. Chúng ta học Phật phải có trí huệ chân chánh. Trí huệ chân chánh không phải nói cứ nhìn mọi người không đúng, phải trọng lý luận, nghiên cứu lý luận rõ ràng. Chúng ta niệm tiêu tai duyên thọ dược sư Phật là vì tất cả chúng sinh có tai nạn, đem mạng sống chúng sinh gần chết để niệm. Đó mới là lợi ích chúng sinh, mới là hành Bồ Tát Đạo. Câu La Gia này phần trước đã giảng qua mấy lần, tức là quyến thuộc. Quyến thuộc của Kim Cang Bộ tức là 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát của Kim Cang Bộ đến ủng hộ người trì chú. Cho nên nói chủ Kim Cang Bộ là Phật A Súc. Phần trước giảng Phật Bộ là Phật Tỳ Lô Giá Na là Bộ Chủ. Thiên Hoa Bộ, Phật A Di Đà là Bộ Chủ. Bây giờ nói về phương Đông. Phương Đông Kim Cang Bộ, Phật A Súc tức là Kim Cang Bộ Chủ. Có 20 đại tướng Dược Xoa. Đại tướng Dược Xoa đi canh tuần. Phật Dược Sư có 20 đại tướng Dược Xoa chuyên đi khắp nơi quản nhân sự. Xem bọn thiên ma ngoại đạo không giữ quy củ thì giống như cảnh sát đi bắt, đi hàng phục, đi canh tuần. Cảnh sát chúng ta là kim cang hữu hình, còn đại tướng Dược Xoa là vô hình nhìn không thấy, nhưng khẳng định là có. Bạn đừng có hoài nghi. Thiên ma quyến thuộc phải ẩn núp. Đây là quyến thuộc của thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần. Xa xa trông thấy liền chạy trốn. Trâu quỷ ngựa thần mau chạy trốn. Trâu quỷ ngựa thần phải sớm bỏ chạy, vì chúng chẳng dám nhìn Bồ Tát Kim Cang. 53. Nam Mô Ma Ni Câu La Gia. Kệ: Bảo sinh Phật Bộ Chủ Ma Ni, hư không Bồ Tát quyến thuộc câu, Nam Phương vị tại Bính Đinh Quả, Xí Nhiên Hồng Quang Chiếu Khảm Ly. Tạm dịch: Bảo sinh Phật Bộ Chủ Ma Ni, Bồ Tát hư không quyến thuộc tụ, phương Nam thuộc về lửa Bính Đinh, lửa đỏ sáng rực chiếu khảm ly. Giảng giải: Nam Mô Ma Ni Câu La Gia. Ma Ni thuộc về bảo, bảo bộ là phương Nam, phương Nam bảo sinh bộ, bảo sinh Phật bộ chủ Ma Ni, Phật bảo sinh bộ chủ bảo bộ, Bồ Tát hư không quyến thuộc tụ. Ngài và Bồ Tát hư không tạng và Bồ Tát Ba La Mật cùng đại chúng ở với nhau. Phương Nam thuộc về lửa Bính Đinh. Phương Nam là vị trí Bính Đinh quả thuộc về lửa, cho nên lửa đỏ sáng rực chiếu khảm ly. Tuy nhiên tại phương Nam, nhưng quang minh quần đỏ rất mãnh liệt, chiếu khảm. Khảm là phương Bắc, ly là phương Nam. Khảm là phương Bắc thuộc thủy, ly là phương Nam thuộc quả. Từ phương Nam chiếu đến phương Bắc lại hổ tương chiếu sáng, cho nên quang minh bảo bộ có thể chiếu khắp pháp giới. 54. Nam Mô Già Xà Câu La Gia. Kệ: Tác pháp biện sự bộ yết ma, địa tạng Bồ Tát tộc chúng đa, thiện ác nghiệp báo hào bất thác, thiết diện vô tư lão diêm la. Tạm dịch: Tác pháp biện sự yết ma bộ, Bồ Tát địa tạng tộc chúng nhiều, thiện ác nghiệp báo chẳng mảy sai, mặt đen vô tư lão diêm vương. Giảng giải: Đây là phương Bắc, Phật thành tựu là bộ chủ. Yết ma dịch là tác pháp hoặc biện sự. Bộ này thuộc về phương Bắc. Bồ Tát địa tạng thống lãnh tất cả chúng quỷ thần và vô số quyến thuộc. Thiện ác nghiệp báo không mảy sai. Làm thiện được thiện báo, làm ác được ác báo. Thiện ác quả báo tơ hào chẳng sai. Mặt đen vô tư lão diêm vương. Mặt mày của vua Diêm La vô tư, chẳng nói đến nhân tình. Đúng là đúng, sai là sai. Mặt của vua Diêm Vương đen giống như sắt, chẳng có một chút nhân tình đạo vị. Bạn muốn lường gạt vua Diêm La không thể được. Các bạn nhất định phải làm việc thiện. Nếu làm việc ác thì vua Diêm Vương chẳng tha cho bạn. Làm việc thiện thì ông ta cung kính bạn, cho nên phải thường niệm chú Đại Bi thì vua Diêm Vương quản không được bạn. Có người tạo rất nhiều tội, tội lâm chung đến chỗ vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương hỏi y: Sao làm nhiều tội nghiệp như thế? Y nói: Tôi chẳng tạo tội nghiệp gì, tôi thường làm việc tốt. Vua Diêm Vương hỏi ông ta: Ông làm tốt việc gì? Ông ta nói: Tôi thường niệm chú Đại Bi. Vua Diêm Vương nói: Ông nói láo, thường tụng chú Đại Bi cũng chẳng ăn thua gì. Bèn tống ông ta vào núi Đao. Ông ta liền niệm chú Đại Bi thì lập tức núi Đao liền hóa thành hoa sen. Ông ta ngồi trong hoa sen giảng sinh về thế giới Cực Lạc. Cho nên nếu bạn một niệm hồi quang phản chiếu, sửa đổi lỗi lầm, làm mới lại, thì tội nghiệp quá khứ sẽ tiêu diệt. Nhưng phải chân thành sửa lỗi làm mới, thật biết sửa đổi lỗi lầm, thì dù tội nhiều như núi Tu Di, một khi sám hối tội bèn tiêu sạch, thì hoa sen sẽ hiện tiền. Hoa sen hiện tiền là biểu thị tội nghiệp tiêu sạch. Ở trên là năm bộ, chính giữa là Phật bộ. Phật Tỳ Lô Giá Na là bộ chủ, phương Đông Kim Cang Bộ, Phật A Súc làm bộ chủ. Phương Tây là Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà là bộ chủ. Phương Nam là Bảo Xuyên Bộ, Phật Bảo Xuyên là bộ chủ. Phương Bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu là bộ chủ. Bộ chủ năm bộ xuất lãnh chúng Bồ Tát, quyến thuộc Kim Cang, quyến thuộc Liên Hoa và quyến thuộc của Phật, thấy đều quản lý tất cả ma dương của thế giới, cho nên người tại thế gian mới bình an, bằng không thì thiên ma ngoại đạo hoành hành không sợ gì cả. Kệ hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả bỏ báo thân này, đồng sanh về cực lạc. Hồi hướng công đức. Trong sự bố thí mà đạt đến cảnh giới tam luân thể không, không thấy người bố thí, không thấy kẻ nhận và không thấy vật thí, thì công đức không thể nghĩ bàn được. Do vậy, để công đức được hoàn toàn thanh tịnh, vô lượng vô biên, cho nên chùa không ghi tên các vị bố thí, mà chỉ hồi hướng công đức của các vị lên thập phương thường trụ tam bảo chứng minh. Nguyện cầu sở nguyện của các vị thành tựu, nhất là tương lai quý vị sẽ đắc được trí huệ bát nhã, viên mãn quả bồ đề, do công đức ấn tống kinh điển cao thượng trên hết các sự bố thí. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá giảng, cùng pháp giới chúng sanh thấy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sanh tử luân hồi, đến được bờ bên kia.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.